Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên An Hải với tựa đề Bị Mỹ trục xuất, nhà hoạt động vì môi trường Hà Văn Thành đối mặt với bản án đến 15 năm tù tại Việt Nam. Tiếp theo là bài viết của biên tập viên Hoài Hương về thủ tục luận tội Tổng thống Mỹ. Kế đến là tường trình của Hà Vũ về việc thiền cải thiện sức khỏe và giúp trí nhớ không giảm sút. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tường trình của An Hải với tựa đề Bị Mỹ trục xuất, nhà hoạt động vì môi trường Hà Văn Thành đối mặt với bản án lên đến 15 năm tù tại Việt Nam.
Dù được các dân biểu Liên bang Hoa Kỳ mạnh mẽ lên tiếng bênh vực, nhưng cuối cùng nhà vận động cho môi trường Việt Nam Hà Văn Thành vẫn bị chính quyền Mỹ trục xuất về nước và hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ ở Nghệ An, đối mặt với cáo buộc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an Việt Nam hôm 16 tháng 11 loan tin ông Hà Văn Thành đã nhận tội làm môi giới đưa 48 người Việt Nam ở Nghệ An ra nước ngoài trái phép. Trong bản tin của An ninh TV, ông Thành được cho là đã tham gia đường dây đưa người đi lao động từ Việt Nam sang New Zealand thông qua các quốc gia trung gian khác là Lào, Thái Lan và Indonesia. Cụ thể, ông Thành thú nhận đưa 41 người từ Việt Nam sang Indonesia và được cho là hưởng $1,000 cho mỗi nạn nhân. Tuy nhiên, An ninh TV nói rằng nhóm người này đã bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ toàn bộ và trục xuất về Việt Nam. Ông Thành nói trong bản tin của An ninh TV.
Sau khi mà tôi nghe tin được các lao động bị bắt và họ đã trở về Việt Nam thì tôi đã trả lại cho các lao động được một số tiền. Và sau đó tôi hãy cơ quan chức năng bắt thì tôi đã trốn sang Mỹ. Và tôi bị cảnh sát Mỹ bắt và giam giữ. Và đến ngày 23 tháng 10 thì cảnh sát Mỹ trục xuất tôi về nước.
Từ Nghệ An, Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người vận động để ông Thành được cấp quy chế tị nạn tại Mỹ, thuật lại lời bà Hồ Thị Thắm, vợ ông Thành, sau khi chị nhận thông tin mà Linh Mục gọi là lời đe dọa từ phía công an.
Công an lại gọi điện và nói với chị Thắm rằng là chị có biết là anh Thành bắt vì tội gì không? Thì chị Thắm bảo là không, tôi không biết. Thì anh ấy bảo rằng là chị phải nói sự thật, đừng có giấu tội của chồng, thì phải nói rằng là anh Thành là tổ chức đưa người đi vượt biên trái phép. Thì chị Thắm bảo rằng là không, tôi không biết cái chuyện đó. Thì họ bảo là nếu như vậy đó thì là chúng tôi cũng sẽ bắt chị và chị với chồng không bao giờ được gặp nhau.
Linh Mục Nguyễn Đình Thục chia sẻ rằng, thông qua một người bạn tù, gia đình được biết ông Thành bị đánh sưng mặt sưng tay ở trại giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, VOA chưa liên lạc được với công an Nghệ An để xác nhận những thông tin này. Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết thêm.
Thì được vài hôm sau đó thì họ đã viết cái giấy thông báo về cái việc bắt anh Thành, cũng như là viết một cái giấy triệu tập chị Thắm. Đó thì là khi mà họ viết giấy triệu tập thì chị Thắm với anh Thành rất là lo sợ và chị đã là đi lên để gặp công an tỉnh Nghệ An. Đó thì lên họ đe dọa và họ làm cho chị rất là khiếp sợ ở trên đó rồi. Và vì vậy cho nên là chị không dám là truyền thông. Họ bảo rằng là nếu mà chị được cho bất cứ một cái thông tin nào lên mạng hoặc là chị gặp mà Linh Mục Thục thì chúng tôi sẽ bắt bỏ tù chị.
Theo điều 349 Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu đưa hơn 11 người ra nước ngoài trái phép, sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Hiện tại, gia đình đã chỉ định luật sư để bào chữa, nhưng luật sư vẫn chưa được gặp ông Thành, cũng theo Linh Mục Thục. Vài ngày trước khi bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất, ông Hà Văn Thành đã gọi điện thoại lần cuối với ông Lê Thanh Tùng, một người mà ông Thành thường xuyên liên lạc trong suốt thời gian hơn một năm ở các trại giam di trú. Ông Tùng cho VOA biết rằng ông Thành tuyệt thực phản đối việc trại giam ép ông về nước và phản đối công an Việt Nam tìm cách sách nhiễu gia đình ông Thành.
Bản thân tôi là người vừa là liên lạc với anh Hà Văn Thành từ phía nhà tù ở Hoa Kỳ, vừa đồng thời là cũng là cái kênh liên lạc với phía gia đình, và cũng được biết được là trong suốt thời gian qua ở nhà thì ở Việt Nam thì công an cũng liên tục đến quấy rối gia đình của vợ con và gia đình của anh Hà Văn Thành ở Việt Nam để tìm hiểu ngoài mốc thông tin về phía từ anh Hà Văn Thành.
Trong những bức thư gửi cho cơ quan di trú Hoa Kỳ và thẩm phán di trú vào tháng 6 kêu gọi ngưng trục xuất ông Thành, các dân biểu Liên bang Hoa Kỳ cho biết ông Thành từng tham gia biểu tình phản đối Formosa cùng với hàng trăm nạn nhân của thảm họa môi trường biển do nhà máy thép của tập đoàn này gây ra ở ven biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam vào năm 2016. Ông Hà Văn Thành, 37 tuổi, rời Việt Nam qua Lào, Thái Lan rồi đến Cuba, Panama, Mexico và cuối cùng vào Mỹ vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, xin quy chế tị nạn chính trị nhưng đã bị tòa của Sở Di trú Hoa Kỳ 3 lần bác đơn. Do các thẩm phán không tin vào câu chuyện ông chạy trốn vì bị đàn áp do tham gia biểu tình vì môi trường ở Việt Nam. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal nói với VOA rằng chính quyền Hoa Kỳ thờ ơ và thiếu quan tâm đối với trường hợp của ông Hà Văn Thành và có một phần trách nhiệm lớn trong việc trục xuất ông Thành về Việt Nam, nơi mà ông Thành có nhiều nguy cơ bị chính quyền làm khó sau khi bị áp giải về nước. Hôm 21 tháng 10, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal cho VOA biết ông Hà Văn Thành là trường hợp xứng đáng nhất để được chính phủ Hoa Kỳ cấp quy chế tị nạn chính trị. Ông Lowenthal nói, cá nhân tôi đã nhiều lần và liên lạc liên tục với các cơ quan liên bang trong nỗ lực làm nổi bật mối nguy hiểm trong trường hợp ông Thành bị trục xuất về Việt Nam. Tôi cứ đau đáu bởi chính sự cứng nhắc và thờ ơ của chính phủ đương nhiệm đối với những người xin tị nạn nói chung và đặc biệt là trong trường hợp của ông Thành, một điển hình hoàn hảo của một người nên được cấp quy chế tị nạn.
Tiếp theo là bài viết của Hoài Hương về thủ tục luận tội tổng thống. Mời quý thính giả theo dõi. Sau 2 tuần lễ điều trần công khai, Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ giờ đây đang cân nhắc những bước tiếp theo trong tiến trình luận tội Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban, dân biểu Adam Schiff, hôm 25 tháng 11 cho biết 3 ủy ban Hạ viện dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống, gồm Ủy ban Tình báo, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Giám sát, sẽ gửi phúc trình lên Ủy ban Tư pháp vào đầu tháng 12, tức là vào tuần tới, ngay sau khi Quốc hội tái nhóm ở Washington sau lễ tạ ơn. Trong thư gửi đồng việc ở Quốc hội, Chủ tịch Adam Schiff tiết lộ rằng nội dung của phúc trình sẽ đề cập tới chiến dịch cản trở chưa từng thấy của Tòa Bạch Ốc giữa lúc chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh cho các quan chức không hợp tác với cuộc điều tra. Trong thư gửi Quốc hội, ông Schiff viết, đây là một vấn đề cấp bách không thể chờ đợi nếu Mỹ muốn bảo vệ an ninh quốc gia và các cuộc bầu cử của mình. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn tỏ thái độ thách thức sau các cuộc điều trần công khai của các quan chức ngoại giao cao cấp và những quan chức có uy tín khác bất lợi cho Tổng thống Trump. Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS hôm Chủ nhật 24 tháng 11, cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway tuyên bố rằng chính phủ Trump đã sẵn sàng để phát động một chiến dịch pháp lý và chính trị mạnh mẽ hầu bảo vệ Tổng thống Trump nếu phe Dân Chủ tại Hạ viện biểu quyết luận tội Tổng thống và Thượng viện mở phiên xét xử xem có nên truất phế Tổng thống hay không. Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ rằng, nếu dựa vào những lời khai của các nhân chứng trong 2 tuần qua, liệu có đủ bằng chứng để tiếp tục thủ tục luận tội hay không? Thẩm phán Hầu Hưu Phan Quang Tuệ nói, câu trả lời tùy thuộc vào bản chất của thủ tục luận tội. Liệu đây là một thủ tục hành chính, thủ tục hình sự hay thủ tục chính trị? Ông giải thích.
Trước các tòa án hành chánh, thì cái level of evidence, cái mức độ bằng chứng, nó không phải là beyond reasonable doubt như hình sự, mà nó chỉ là bằng chứng đầy đủ, vừa phải là đầy đủ rồi. Nếu mà trước tòa hình sự, thì nó phải là tuyệt, nghĩa là không còn một nghi ngờ gì nữa. Và nếu mà bằng chứng về chính trị, đã thủ tục chính trị, thì thực sự ra nó không có một cái level of evidence nào cả, ngoại trừ cái level evidence nó nằm ở trong cái dư luận của quần chúng.
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Đây là một thủ tục hành chính, hình sự hay chính trị? Thẩm phán Phan Quang Tuệ nói, muốn trả lời câu hỏi đó, cần tham khảo điều 2, khoản 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ như sau. Tổng thống, phó tổng thống và các viên chức dân sự khác của Hoa Kỳ sẽ bị bãi nhiệm khi bị luận tội và bị buộc tội là phản quốc, hối lộ và những trọng tội hoặc kinh tội khác. Thẩm phán Phan Quang Tuệ nói, dựa trên điều 2 khoản 4 của Hiến pháp, thì đây là một thủ tục chính trị, chứ không phải là một thủ tục hình sự. Ông nói luận tội giai đoạn đầu thuộc thẩm quyền của Hạ viện. Hạ viện sẽ biểu quyết theo đa số thường, lên tới Thượng viện để quyết định xem có bãi nhiệm hay không bãi nhiệm. Thủ tục luận tội phải đạt 2/3 số phiếu thì đối tượng mới bị truất quyền. Điều đáng khâm phục là làm cách nào mà cách đây hơn 230 năm, các nhà lập ra hiến pháp và các nhà lập quốc đã có cái viễn kiến để phân quyền ra làm lập pháp. Điều khoản 1 hiến pháp, hành pháp, điều khoản 2 và thứ 3 là tư pháp. Impeachment, thủ tục luận tội, nằm trong điều 2 khoản 4.
Họ bị phân chia ra là để cho Hạ viện, cơ quan mà đại diện trực tiếp gần nhất với dân chúng, đứng ra và làm cái thủ tục luận tội. Cái nhánh thứ 2 là Thượng viện thì sẽ đăng vai trò bồi thẩm đoàn, đó là jury, và cái nhân vật chủ tọa của cái phiên xử về luận tội đó là chủ tịch tối cao pháp viện.
Tại sao có sự phân quyền như vậy? Cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ nói.
Sở dĩ họ phân ra như vậy là họ muốn tránh tình trạng một người hoặc một cơ quan vừa đóng vai trò công tố, vừa đóng vai trò dự án.
Thẩm phán Phan Quang Tuệ nói, muốn tìm hiểu ý định của các công thần lập quốc về thủ tục luận tội, phải tìm lại các tài liệu lịch sử, trong đó có bức thư luân lưu số 65 của Alexander Hamilton. Thẩm phán Phan Quang Tuệ lưu ý đến trách nhiệm của từng người dân Mỹ phải tôn trọng hiến pháp, bởi vì văn kiện đó chính là sức mạnh của Hoa Kỳ. Ông nói,
cái trách nhiệm của thế hệ của chúng ta ngày nay được đại diện qua những người đại biểu của chúng ta tại Hạ viện và Thượng viện, phải tôn trọng hiến pháp nó quan trọng tới mức nào, hay là chúng ta chỉ chú trọng tới cái đời sống kinh tế, hay là chúng ta chỉ chú trọng đến cái những lĩnh vực như luật di trú, như những lĩnh vực như bảo hiểm y tế, hay là chúng ta chỉ chú trọng đến cái sức mạnh quân sự của nước Mỹ.
Thẩm phán Phan Quang Tuệ nói, hiến pháp chỉ là một tờ giấy, chỉ có 7 điều hiến pháp và nó chỉ có 27 tu chính án, nhưng văn kiện này là chìa khóa đã đưa nước Mỹ tới vị trí số 1 trên thế giới hiện nay.
Chính cái bản hiến pháp đó nó mới là cái căn bản cho cái xã hội, cho cái sự cường thịnh của nước Mỹ, và nó khiến cho chúng ta có một cái vị trí đặc biệt ở trong thế giới ngày hôm nay.
Thẩm phán hồi hưu Phan Quang Tuệ kết luận,
chúng ta phải tôn trọng hiến pháp nếu chúng ta muốn bảo vệ cái đất nước Mỹ và vị trí đặc biệt của quốc gia Hoa Kỳ, và tôi thấy đó là điều quan trọng. Vì trong một cái thế giới hỗn loạn như thế này, chúng ta cần phải có một quốc gia đóng cái vai trò lãnh đạo sáng suốt, được hướng dẫn bậc người lãnh đạo ôn tồn và sáng suốt. Đó là mục đích của cái impeachment.
Kế đến là tường trình của Hà Vũ về việc thiền cải thiện sức khỏe và giúp trí nhớ không giảm sút. Mời quý thính giả theo dõi. Một cuộc nghiên cứu mới đăng trên tạp san Brain Science của trường Đại học Công lập Michigan, MSU, cho thấy thiền có thể giúp giữ được trí nhớ hay không phạm sai lầm khi quyết định vội vã. Ông Jeff Lin, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa tâm lý và là đồng tác giả của cuộc nghiên cứu nói, ông rất ngạc nhiên khi thấy một buổi học về thiền có thể tạo ra những thay đổi về hoạt động của não bộ của những người trước đây chưa hề thiền. Bà Hằng Tâm, một giáo viên trung học tại Virginia, hiện đã nghỉ hưu và đang dạy các lớp tai chi, đồng thời cũng là người hành thiền lâu nay, cho biết có hai loại thiền chính: thiền chỉ Samatha Meditation và thiền quán Vipassana Meditation, hay còn gọi là Mindfulness Meditation.
Thiền chỉ là thiền tĩnh lặng, còn thiền quán đó thì là thiền analytical, tức là cái óc mình nó linh động hơn, nó nghiên cứu hơn về một cái đề mục nào đó. Thì hai cái nó hỗ trợ cho nhau, mà cả hai cái đều quan trọng cả. Thành ra người hành thiền thì thường thường người ta dùng cả hai. Ví dụ người ta trụ vào hơi thở, theo dõi hơi thở, thì cái đó nó gọi là thiền định Samatha. trí óc mình nó định vào một cái chủ đề nào đó, như là chủ đề hơi thở là cái mà popular nhất, thì là mình thở vào thì mình để trí óc của mình theo dõi hơi thở vào. Khi thở vào ta biết ta thở vào, khi thở ra ta biết ta thở ra. Hơi thở ngắn ta biết hơi thở ngắn, hơi thở dài ta biết hơi thở dài. Thế còn cái kia đó thì là nó gọi là thiền minh sát, tức là thiền mà cái làm cho đầu óc mình nó sáng tỏ hơn một chút. Mình thiền mà mình phải chiêm nghiệm về một cái đề mục nào đó. Hai cái này đều tốt.
Ngoài ra bạn Tâm còn nói thêm, trong loại thiền chú trọng vào hơi thở, người hành thiền có thể áp dụng kiểu vòng tiểu chu thiên và vòng đại chu thiên để tâm của mình bám vào hơi thở, chứ không nghĩ mông lung đến chuyện khác.
Cho nên họ mới nghĩ ra cái con đường hơi thở đi, xuống đến lưng chạy xuống đến dưới, rồi từ rốn chạy lên trên, hay là ngược lại, thì là cái để giúp cho mình biết là mình dẫn hơi thở đến đâu, tức là để cái tâm của mình nó bám vào cái hơi thở.
Đề cập đến lợi ích của thiền đối với trí óc, bà Hằng Tâm nói.
Tôi thấy thứ nhất là cái thiền ấy, nó làm cho mình con người nó bình tĩnh, cái đầu óc nó lắng xuống. Thì thứ nhất là mình không bị những cái tư tưởng lao xao, nó làm cho mình mất cái concentration. Nhưng mà cái concentration ấy, là cái rất cần cho cái memory. Thì cái trí nhớ nó tăng trưởng ấy, là nhờ cái tâm mình nó lắng lại. Khi mà tập thiền thì cái tâm mình nó lắng động.
Bà Lê Tống Mộng Hoa, giáo viên nghỉ hưu, sáng lập viên kiêm chủ tịch nhóm từ thiện tình thương Virginia, một người hành thiền cư ngụ tại Bắc Virginia, nói về kinh nghiệm bản thân khi hành thiền.
Thiệt ra với cái tuổi 79, 80 tuổi ta, 79 tuổi ta của tôi, nghĩa là thấy mình vẫn còn minh mẫn, vẫn còn nhớ được những cái chuyện ác. Mà tôi phải viết bài cho kỷ nguyên mới thì tôi vẫn còn biết được. Cái người già, cái ăn thì không quan trọng, nhưng mà cái tinh thần làm sao cho bình an, thì cái thiền nó giúp cho cái đó. Cái thiền nó giúp rất nhiều cho mình tịnh tâm, mình có chánh niệm thì trí nhớ mình cũng tốt.
Ngoài ra, theo bà Hằng Tâm, thiền còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng quát.
Cái tâm con người á, nó lăng xăng lắm, mà càng lăng xăng bao nhiêu á, thì càng hại cho sức khỏe bấy nhiêu. Khi nào mà mình tĩnh lặng ấy, thì là cả người á, cái khí nó vận chuyển đều đặn, máu chảy nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình tâm mình lăng xăng, mình bị trộn rộn, lúc lên cơn giận thì áp huyết lên, lúc buồn rầu thì bị depression, áp huyết xuống, thì cứ lên xuống như vậy là hại cho sức khỏe. Mình giữ cho bình tĩnh ấy, thì sức khỏe được tốt.
Bà Lê Tống Mùng Hoa cho biết thiền giúp bà vượt qua những cơn đau về thể xác và xoa dịu tâm hồn, không giận ai, không ghét ai, có được đời sống vui vẻ. Về phương diện khoa học, ông Linh cho biết giai đoạn kế tiếp của cuộc nghiên cứu sẽ có nhiều người tham dự hơn, thử nghiệm nhiều hình thức thiền và quyết định xem liệu những thay đổi trong hoạt động của não bộ có thể chuyển thành những thay đổi về thái độ trong những hoạt động dài hạn hay không. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 101 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are a stand-up comedian and bring the house down.
Hai từ chúng ta học hôm nay là a stand-up comedian và bring the house down.
Stand-up comedy is very popular now. We can see it on television. We can go to stand-up comedy shows in theaters in big cities across the country. Mylan and Mike often watch these shows on Saturday evenings. They think these shows are very entertaining.
Nghệ thuật hài hồi này rất thịnh hành. Chúng ta có thể xem nghệ thuật hài trên đài truyền hình hoặc đi xem hài độc thoại tại nhiều sân khấu trong các thành phố lớn toàn quốc. Mai Lan và Mike hay xem hài độc thoại vào tối thứ bảy. Họ thấy vui lắm. Mike, the week has gone by so fast. It's already Friday. Let's have a really relaxing Saturday tomorrow. We're having a long weekend. Monday's off for both of us, right? Mike à, tuần lễ qua nhanh quá. Hôm nay là thứ sáu rồi. Ngày mai thứ bảy, mình phải nghỉ khỏe. Thứ hai là ngày nghỉ cho cả hai đứa mình.
Wow, you, a workaholic, telling me to have a relaxing weekend? I really like your idea. I'll obey.
Mike nói, cô, người say làm việc, bảo tôi thoải mái cuối tuần này. Tôi thích ý kiến của cô. Xin vâng lời. I'm not the only one who's a workaholic. You too. But really, let's relax this weekend and do something special. Tôi không phải là người say làm việc độc nhất. Anh nữa mà. Tôi nói thật, mình nghỉ ngơi cuối tuần này và làm một việc đặc biệt đi.
Let's do. But let's not skip the stand-up comedy show on TV on Saturday evening.
Mike nói, mình sẽ làm việc như vậy, nhưng đừng bỏ màn nghệ thuật hài trên truyền hình tối thứ bảy.
Stand-up comedy show? You mean the show we often watch and split our sides laughing?
Màn nghệ thuật hài? Anh nói về cái màn hài mình hay xem và cười bể bụng đó hả?
Yes, it's so funny. It's not easy to be a stand-up comedian.
Mike nói, đúng, màn đó thật vui. Làm nghệ sĩ hài không dễ.
A stand-up comedian? So that's what he's called. How do you spell the term? Stand-up? S-T-A-N-D-A-P. Comedian? C-O-M-E-D-I-A-N. A stand-up comedian?
Tên như thế à? Anh đánh vần như thế nào?
Stand up, S-T-A-N-D-U-P, comedian, C-O-M-E-D-I-A-N.
Correct. A stand-up comedian performs in front of a live audience, usually speaking directly to them.
Mike nói, đúng, người nghệ sĩ hài trình diễn trước khán giả sống. Nói chuyện trực tiếp với khán giả.
Do you think I can become one?
Anh có nghĩ là tôi có thể trở thành nghệ sĩ hài được không?
Maybe in your next life. Sorry, I don't mean you're boring. You can make people laugh. But I won't let you. I don't want people to admire you. You are for me alone to adore, okay?
Mike nói, họa trăng kiếp sau. Xin lỗi, tôi không có ý nói cô là người tẻ nhạt. Cô có thể làm người ta cười, nhưng tôi không để cô làm đâu. Tôi không muốn người ta hâm mộ cô. Cô là người chỉ mình tôi ái mộ, được không?
Come on, Mike. I was just kidding. We know it's not easy to be a successful comedian. He's expected to provide 4 to 6 jokes per minute. Can I do that?
No way. Thôi mà Mike, tôi nói giỡn chơi thôi. Mình biết là làm một nghệ thuật hài không phải dễ. Người đó phải nói được 4 đến 6 câu đùa trong 1 phút. Sao tôi làm được? Không thể được.
He must deliver really funny jokes. He must plan his style, his pause, his punchlines to make people laugh.
Mike nói, nghệ sĩ hài phải có những câu nói thật vui, cách ngừng câu, cách diễn tả, câu nói ý đặc sắc để khán giả cười.
Well, you're right. I'll be a stand-up comedian in my next life. But if we're together again in the next life, you won't let me again. Oh, I'd better forget all about this.
Anh đúng. Tôi sẽ làm nghệ sĩ hài trong kiếp tới. Nhưng nếu mình lại gặp nhau, thì anh lại không cho tôi làm. Tôi phải bỏ đi luôn cái ý này.
Thank you, Mylan. Remember Jerry Seinfeld, the very well-known stand-up comedian we watched together with Leanne at her house?
Mike nói, cảm ơn cô. Cô có nhớ Jerry Seinfeld, người hài nổi tiếng, mình cùng xem với Lian ở nhà cô đó không? I do. He's really funny. His jokes carry a deep sense of humor, and his facial expressions go so well with the punchlines. Tôi có nhớ, anh ta hài hước quá. Câu đùa của anh có ý hài sâu sắc, và nét mặt diễn tả của anh thật đúng với câu đùa.
Yeah, that's why he is successful. He earns millions of dollars making people laugh.
Mike nói, đúng đó, vì vậy mà anh ta thành công. Anh kiếm nhiều triệu đô la bằng cách làm người ta cười. In English, there's an idiom meaning making the audience laugh a lot. What is it, Mike? Trong tiếng Mỹ có thành ngữ tả làm người ta cười thật nhiều. Là gì anh nhỉ?
Oh, that's bring the house down. Bring, B-R-I-N-G. The house, H-O-U-S-E, down, D-O-W-N.
Mike nói, oh, đó là bring the house down. Bring, B-R-I-N-G, house, H-O-U-S-E, down, D-O-W-N. Bring the house down? That's interesting. So I can say, Jerry Seinfeld brought the house down at his show in Las Vegas last month. Bring the house down. Làm khán giả cười sập nhà. Hay quá. Vậy tôi có thể nói, Jerry Seinfeld làm khán giả cười sập nhà trong màn diễn của anh tại Las Vegas tháng trước.
Exactly. He did. If a stand-up comedian fails to bring the house down, he's out.
Mike nói, đúng như thế, anh ta vậy đó. Nếu một người nghệ sĩ hài thất bại, không làm khán giả cười sập nhà được, thì mất việc ngay. Okay, okay, I know I'm out. I haven't started, but I'm already out. I will never become a stand-up comedian. I will never be able to bring the house down. I give up. Rồi, rồi, tôi biết là tôi bị dẹp rồi. Tôi chưa bắt đầu mà bị dẹp. Tôi sẽ không bao giờ trở nên một người nghệ sĩ hài và không bao giờ làm khán giả cười sập nhà được. Tôi đầu hàng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stand-up comedian, nghĩa là nghệ sĩ hài độc thoại. Và bring the house down, nghĩa là làm khán giả cười sập nhà.
Hằng Tâm và Mario Ritter Jr.
xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.